Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Thế Chủ Diệu Nghiêm, Phẩm Đệ Nhất, Tập 123. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Đồng Tri, biên tập Nguyên Tâm, thời gian 29 tháng 3 1999, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Trời sơ thiền vị Phạm Vương thứ 10. Duyệt ý Hải Âm Phạm Vương, đắc thường tư duy quan sát vô tận pháp giải thoát môn. Vị Bồ Tát này, pháp môn tu hành của Ngài là thường tư duy quan sát vô tận pháp. Hai từ tư duy này, quý vị phải đặc biệt chú ý. Nếu không khéo dùng tâm, sẽ rơi vào trong ý thức. Rơi vào ý thức không phải là chánh tư duy. Chư vị đều học qua Bát Chánh Đạo. Bởi vì thường đọc kinh thấy tư duy, liền suy nghĩ đây là sai rồi. Tâm huệ văn tư tu không phải là việc của ý thức. Điều này chư vị cần phải hiểu. A-la-hán tu thành tựu tâm học giới định huệ, mà tâm huệ là huệ của giới định huệ. Tam huệ văn tư tu. Cho nên văn không phải là nhĩ văn. Tiếp xúc của sáu căn đều gọi là văn. Dùng từ này làm tượng trưng. Văn là tượng trưng cho tiếp xúc. Vừa tiếp xúc thì hiểu rõ. Tư là tượng trưng cho thông suốt rõ ràng. Hoàn toàn không phải thực sự đi suy nghĩ, vừa suy nghĩ là sai. Điều này chư vị nhất định phải hiểu rõ. Tại sao vậy? Vừa suy nghĩ thì rơi vào nghĩa thứ hai. Chính là rơi vào trong ý thức. Kinh điển Đại Thừa, Đức Phật thường nói, một niệm nghĩa là chân thật, hai niệm thì không phải nghĩa chân thật. Một niệm tự nhiên thông suốt, rõ ràng gọi là tư. Không có sai lầm gọi là tu. Tu là sửa đổi, chắc chắn không có sai lầm gọi là tu. Cho nên tam huệ văn tư tu là đồng thời. Thật sự không có ba giai đoạn. Nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi sau đó thực hiện. Đây là phàm phu, đâu phải Bồ Tát. Đạo lý này chư vị nên hiểu. Những người này đều là Pháp Thân Đại Sĩ, đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Đâu còn có suy nghĩ. Tư duy quan sát chính là vận dụng linh hoạt của tam huệ. Thực sự mà nói, tam huệ là pháp vốn như vậy. Đây chính là tam huệ văn tư tuôn. Không được hiểu sai ý nghĩa ở chỗ này. Nếu quý vị dùng tâm quan sát, dùng tâm suy nghĩ, như vậy là không thật sự hiểu ý nghĩa chân thật của Như Lai. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương giải thích rất rõ ràng, quán tánh vô tướng giống như hư không, làm sao có thể cùng tận. Câu này là giải thích pháp vô tận. Pháp nói cho chư vị biết, bất kỳ một pháp đều là vô tận. Vô tận không phải là nói nhiều, rất nhiều, vô lượng vô biên, đó là quý vị chấp tướng. Đương nhiên giải thích này là không sai, cũng giải thích rất lưu loát, nhưng ý nghĩa không hoàn hảo. Tất cả pháp, pháp nào cũng đều là vô tận. Cho nên bất cứ ý nghĩa, một từ nào trong kinh điển đều không thể giải thích hết ý. Chúng ta thấy trong kinh điển, tất cả những gì chư Phật Như Lai nói, trần thuyết sát thuyết, vô gián đoạn thuyết, ý nghĩa của một từ cũng không nói hết. Huống gì một câu, một bộ kinh. Bởi vì một từ này là một pháp. Một pháp như vậy, pháp pháp cũng như vậy. Không chỉ là kinh Phật, ý nghĩa một từ cũng không nói hết. Sách giáo khoa của trẻ em mẫu giáo, ý nghĩa một từ nào đó có thể nói hết chăng? Cũng không nói hết. Tại sao nói không bao giờ hết? Gọi là tánh. Tất cả đều là tự tánh biến hiện, là tướng phần của tự tánh. Tự tánh không có cùng tận, cho nên tất cả tướng phần mà tự tánh biến hiện đều không cùng tận. Đạo lý là ở đây. Chúng ta hôm nay mở kinh ra, không có gì để nói. Nói không ra lời là chưa thấy tánh. Nếu như quý vị thấy tánh, từng từ từng câu đều là vô lượng nghĩa. Đây là ý nghĩa của vô tận. Đại sư Thanh Lương nói rất hay, quán tánh vô tướng giống như hư không. Đây là từ tướng mà thấy tánh. Tướng có hay không? Có. Có là giả có, không phải thật có. Quý vị cho rằng nó thật có, vậy là sai. Ý nghĩa đó có giới hạn. Nó giả có, ý nghĩa đó không giới hạn. Kinh Kim Cang nói chân tướng của hiện tướng, mộng huyễn bào ảnh. Dùng ví dụ này để nói, mộng huyễn bào ảnh đều có, không phải không có. Đều có hiện tướng này, chúng ta biết tướng này là giả. Cho nên mộng huyễn bào ảnh miêu tả tướng không phải thật có. Tướng là giả, tạm có, cũng gọi là diệu hữu. Có mà không có mới gọi là diệu. Nếu như thật có, đó không phải diệu. Không thật có cũng không phải diệu. có mà không có, không có mà có, đây gọi là diệu. Người thật sự tu hành, kinh điển Đại Thừa nói, tu quán. Quán ở đây nói quán sát. Tu quán. Phải dùng danh từ triết học hiện đại mà nói. Chư vị thể hội rõ ràng, minh bạch hơn. Vũ trụ quan, nhân sinh quan. Tu quán chính là thay đổi quan niệm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh. Quan niệm sai lầm chính là ý nghĩa này. Đây là ý nghĩa của tu quán. Trong tất cả kinh điển Phật nói, đây là quan niệm đúng đắn. Mặc dù nói chính xác cũng có ít, có nhiều, có đầy đủ. Tại sao vậy? Căn tánh chúng sanh không giống nhau. Vừa bắt đầu mà nói chúng ta đầy đủ, quý vị rất khó tiếp nhận. Cho nên giúp đỡ quý vị điều chỉnh từ từ. Lúc đầu là sai lầm 100%, bây giờ giúp sửa đổi chính xác 10%. Còn sai lầm 90% là rất khó rồi, thật không dễ dàng. Từ 10% điều chỉnh đến 20%, dần dần đạt đến hoàn thiện. Đây là phương pháp nhất quán Phật dùng giáo hóa chúng sanh. Phương pháp này trong Phật giáo gọi là phương tiện khéo léo. Người như thế nào thì có thể nhanh chóng đạt đến viên mãn? Trong kinh thường nói căn tánh viên đúng. Người thượng thượng căn được, họ không muốn đi qua con đường dài này, họ muốn nhanh chóng đến mục tiêu. Cho nên giáo lý có đốn tiệm, tiệm là đối với người có căn tánh trung hạ, dần dần điều chỉnh, từ từ tiến dần lên. Người có căn tánh viên đốn thì không phải như vậy. Cho nên mỗi người đều hy vọng mình là căn tánh viên đốn. Nhưng điều này không thể miễn cưỡng được, không thể thay đổi được. Đó là sự thật. Nhưng Phật thật sự từ bi, Ngài có phương tiện. Từ bi phương tiện này chính là làm cho chúng ta đủ cơ duyên, vẫn là nhân duyên, tiếp xúc giáo lý viên đốn. Ngày ngày huân tập giáo lý viên đốn, cho nên nhanh chóng vào trong viên đốn. Nhân duyên này không phải ai cũng có được. Đại sư Thiện Đạo nói, mỗi người thường gặp nhân duyên khác nhau. Ngài nói chính phẩm vãng sanh, kỳ thật tu học pháp xuất thế gian đều gặp nhân duyên khác nhau. Do đó có thể biết nhân duyên chúng ta nên quý trọng. Cơ hội đã qua rất khó gặp lại. Đây là sự thật. Quý trọng như thế nào? Là thực sự thực hành. Không thực hành là không biết quý trọng. Người biết quý trọng thì biết nên làm như thế nào. Chúng ta có đức hạnh tốt, lại có thành tích tốt, thì đời này không uổng phí rồi. Thật sự có thể làm lợi ích cho mình và mọi người. Cho nên phải thực hành. Đại sư Chương Gia nói, nên thấy cho thông suốt, thật sự buông bỏ. Câu cuối cùng, Đại sư Thanh Lương giải thích tư duy quan sát. Quan sát cần tùy nghi, như đánh vào nước. Nước vào thì tạo sóng nước, lặp lại không cùng tận. Ví dụ này cũng rất hay. Giống như chúng ta vọc nước. Trong hồ nước rất tĩnh lặng, không gợn sóng. Chúng ta dùng một vật đánh vào mặt nước, khi đánh đứt gợn sóng, tạo thành sóng nước. Tùy theo sự đánh mà tạo sóng, không có cùng tận. Quý vị vọc nước, vọc một ngày, sóng gợn một ngày, vọc một năm, sóng gợn một năm. Dùng ví dụ này để nói tánh đức là vô cùng tận. Chúng ta quan sát từ tướng quán tánh, kiến tánh. Từ tánh hiểu rõ tất cả tướng. Tánh tướng là một, không phải hai. Cho nên trong kinh điển Phật nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đây là từ tướng mà nói. Nếu từ tánh mà nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Giả thật, không hai. Chân vọng, không hai. Mùi vị này, quý vị mới có thể lĩnh hội được. Do đó, chân và vọng đều không thể chấp trước. Không những không thể chấp trước, cho đến phân biệt cũng không thể có. Khi nào quý vị mới hiện phân biệt chấp trước không thật này? Giáo hóa chúng sanh. Cho nên chư Phật Bồ Tát thì hiện trong lục đạo, hiện tướng, làm chúng sanh thuyết pháp, có phân biệt, có chấp trước. Loại phân biệt chấp trước này là tùy thuận chúng sanh. Thật sự không phải là tự mình có phân biệt chấp trước. Nếu thực sự có phân biệt chấp trước, đó là phàm phu, không phải chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát nhất định giống như trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói, phân biệt cũng không phải ý. Không phải ý là sao? Là thị hiện. Không phải họ có phân biệt, có chấp trước. Nói cách khác, thực sự họ không có suy nghĩ. Bản thân họ dùng, chúng ta dùng Pháp Tướng Tông giải thích, chắc chắn là tứ trí Bồ Đề, không phải là bát thức. Nhưng phàm phu chúng ta thấy giống như là bát thức, thật sự không phải. Tứ trí Bồ Đề không nhiễm trước, bát thức nhiễm trước. Cũng chính là nói nhiễm trước là bát thức, không nhiễm trước chính là tứ trí Bồ Đề. Chúng ta nên học tư tưởng của chư Phật Bồ Tát. Cũng chính là người hiện đại nói, chúng ta nên xây dựng vũ trụ nhân sinh quan của chư Phật Bồ Tát. Chỉ có vũ trụ nhân sinh quan của chư Phật Bồ Tát, quý vị là Phật Bồ Tát. Tri kiến của quý vị với chư Phật giống nhau, cái gọi là nhập Phật tri kiến. Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chính là ở trong một niệm này. Chúng ta hôm nay có duyên, mỗi ngày đều có thời gian đến đây huân tập. Phước báo này xuất thế gian đều rất khó gặp. Kinh Hoa Nghiêm phiên dịch thành công, khi đó là Bát Thập Hoa Nghiêm. Lúc này Võ Tắc Thiên làm vua, bà ở trên bìa kinh viết bốn câu khai kinh kệ. Khai kinh kệ là Võ Tắc Thiên viết. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Lời này là thật. Sau khi bà làm khai kinh kệ này, về sau cũng không có người làm hay hơn. Viết không được. Chư vị đừng ngại, làm thử xem. Cũng làm một bài khai kinh kệ. Nếu làm hay hơn bà càng tốt, thì lấy bài của quý vị, không dùng bài của bà ấy nữa. Làm không được, làm quá tuyệt. Nói thật, bà cũng là Bồ Tát thị hiện, làm hộ pháp. Không phải Bồ Tát thị hiện làm không được như vậy. Cho nên nhân duyên của chúng ta là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nhất định phải quý trọng, nghĩa là nhất định phải y giáo phụng hành. Mọi lúc mọi nơi, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, phải đề cao chánh niệm. Chánh niệm là tư duy quan sát, thường là không gián đoạn. Cho quý vị biết, tư duy quan sát chính là niệm Phật, là tịnh niệm, thường chính là liên tục. Niệm Phật không chỉ miệng niệm A-di-đà Phật gọi là niệm Phật. Kinh này giảng đến cuối cùng sẽ nói đến thiện tài đồng tử đi tham học, thăm hỏi tỳ kheo Đức Vân. Tỳ kheo Đức Vân giảng cho ngài pháp môn niệm Phật. Tất cả pháp môn đều là pháp môn niệm Phật. Thiền giáo mật tịnh, không có một pháp môn nào không phải là pháp môn niệm Phật. Bây giờ chúng ta niệm là Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật ở đây là niệm tự tánh Phật. Thường tư duy quan sát vô tận Pháp là tự tánh Phật. Pháp tánh Phật. Cho nên, đó làm sao không phải là niệm Phật? Phật ở nơi nào? Phật là tự tánh. Tất cả hiện tượng là tướng phần của tự tánh. Nó làm sao không phải là Phật? Kinh Hoa Nghiêm nói, chư vị thành Phật rồi, thấy sơn hà đại địa, tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Câu này nói lên điều gì? Làm sao hiểu đây? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều là tự tánh. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên mình thành Phật, thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Phật bình đẳng, thực sự không có cao thấp. Một ngày nào đó, quý vị cũng sẽ thấy được cảnh giới này. Chúc mừng quý vị đã chứng được Pháp Thân, là Pháp Thân Đại Sĩ, địa vị thấp nhất. Trong Kinh Hoa Nghiêm, quý vị cũng là vị trí của Viên Giáo Bồ Tát Sơ Địa. Quý vị đã thấy rồi, chắc chắn là như vậy. Trong những cảnh giới này, quý vị nghĩ xem, phiền não còn sanh khởi chăng? Còn cống cao ngã mạn chăng? Không có, đã bình đẳng. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới vốn dĩ chính là mình. Tánh tướng không hai. chúng sanh và Phật là một, tánh tướng nhất như. Đó là điều mà Kinh điển Đại Thừa hay nói. Mục đích này chỉ làm cho chúng ta giác ngộ, nhắc nhở chúng sanh, đây mới là chân tướng của sự thật. Người học của Hoa Nghiêm, pháp môn tu của họ là quán pháp giới. Quý vị muốn hỏi phép quán nào là quán pháp giới? Kinh Hoa Nghiêm nói, pháp môn mà mỗi người đang tu đều là quán pháp giới. Pháp môn vừa nói này, quán pháp giới câu quán chi tiết, quán bộ phận, quán tổng thể, quán tất cả, mặc dù có chỗ không giống nhau, cho nên mới xuất hiện nhiều quán pháp môn. Vô lượng pháp môn, mỗi một pháp môn đều là một phần trong quán pháp giới. Nhưng một phần là toàn thể, bởi vì đó là pháp vô tận. Một phần cũng là pháp môn hiện rõ tánh đức, đều là một niệm tự tánh. Khi nào chúng ta có thể hiểu rõ nhất niệm tự tánh, thông suốt khái niệm nhất niệm tự tánh, không mơ hồ, thì đối với việc tu học, bất luận tu pháp môn nào, đều có sự giúp đỡ rất lớn. Hiểu rõ điều này, trong Phật giáo gọi là giải ngộ. Giải ngộ có thể giúp đỡ chư vị chứng đắc. Giải ngộ là thấy thông suốt. Tiến một bước nữa là buông bỏ. Buông bỏ là tu chứng. Hiểu rõ ràng, hiểu rõ thông suốt, minh bạch là tính giải. Nói đến chỗ này, tôi cũng nhắc nhở với quý vị một vài điều. Cổ đức thường nói, giáo có bốn phần: giáo lý hành quả. Học có bốn ý nghĩa: tính giải, hành chứng. Giáo lý hành quả, nếu tách rời ra mà nói, là giáo lý biệt giáo. Giáo lý hành quả là một. Một mà bốn, bốn mà một, là một pháp, là giáo lý viên giáo. Giáo là như vậy, học cũng là như vậy. Chúng ta tu hành, tính giải hành chứng phân thành bốn giai đoạn. Đây là giáo lý tiệm giáo. Nếu quý vị hiểu tính giải hành chứng là một mà bốn, bốn mà một, đó là giáo lý viên đốn. Không chỉ là như vậy, bốn giáo với bốn hành vẫn là một việc. Chư vị đem giáo lý hành quả với tính giải hành chứng tách rời ra, là không hiểu ý nghĩa chân thật của Như Lai. Không thể tách rời là một. Giáo với hành là một. Cho nên, trong tám từ này, bất luận một từ nào cũng đều bao hàm bảy từ còn lại thật sự không thể tách rời. Chia ra là vì giải thích cho quý vị, làm cho quý vị hiểu rõ. Sau khi thông suốt, nói cho quý vị biết đây là một việc, quý vị mới có thể tiếp nhận. Gọi là nhập Phật tri kiến. Nhập Phật tri kiến là như thế nào? Tức là thật sự thấy được chân tướng sự thật. Cho nên, từ trong một hạt vi trần, thấy đại thiên thế giới. Trong một hạt vi trần, thấy vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật. Chư vị nghĩ không thông, không thông suốt. Một hạt vi trần quý vị rất khó lĩnh hội. Kinh điển thường nói trên đầu một sợi lông. Cái này chúng ta dễ lĩnh hội. Chư vị thấy lông trên tay, đỉnh đầu sợi lông. Quý vị có thường quan sát chỗ này chăng? Quan sát, nếu dùng tâm ý thức mà suy nghĩ, nghĩ không ra. Càng nghĩ, càng sai. Ý thức không thể suy nghĩ thông suốt. Trong luận của Pháp Tướng Tông giải thích rất rõ ràng, ý thức có thể duyên ngũ dục lục trần bên ngoài, có thể duyên tam thiên đại thiên thế giới, hướng vào trong có thể duyên thức A-lại gia, có thể duyên đến tám thức thì không thể kiến tánh. Cho nên, nếu thật sự muốn hiểu rõ chân tướng các Pháp, không thể ý thức tâm. Nhưng bỏ ý thức chắc chắn không phải làm được ở ngay giai đoạn này. Là phàm phu thực sự. Đời sống chúng ta là ý thức quản lý, ý thức làm chủ. Đây là lục đạo phàm phu. Vô lượng vô biên kiếp đến nay là nó làm quản lý. Hôm nay muốn thay đổi nó thật không dễ dàng, gốc rễ rất sâu. Nhưng không đổi thì không thể thấy tự tánh. Vậy phải làm thế nào? Bây giờ quý vị hiểu rõ ý thức này, biết được thân phận của nó, đối đãi lành nhạt với nó, không nên tiếp đãi quá nồng hậu, không quan tâm đến nó, dần dần rời xa nó. Việc làm này không dễ dàng. Làm sao lành nhạt với nó? Có phương pháp nào bỏ nó? Đó chính là gần gũi Phật Pháp. Cũng chính là nói nhiều và một niệm tự tánh tương ưng. Nhiều một phần tương ưng tự tánh thì ít đi một phần tương ưng ý thức. Quý vị có thể thực hiện công phu này. Bất luận tu hành pháp môn nào thì công phu dễ dàng đạt được lợi ích lớn. Thực tế không thể. Người thành tâm niệm Phật, họ không rời bỏ ý thức. Niệm niệm duyên Phật A-di-đà, kết quả họ có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là phương pháp sử dụng ý thức tu hành thù thắng nhất. Cổ Đức thường nói, chỉ cần gặp Di Đà, lo gì không giác ngộ. Giác ngộ chính là chuyển thức thành trí. chính là bỏ thức dụng căn mà Đại sư Giao Quang giảng trong Kinh Lăng Nghiêm. Căn tánh làm chủ, đem ý thức chuyển thành trí. Tây phương thế giới được, thế giới này của chúng ta không được. Thế giới Tây phương nhân duyên thù thắng, không có nhân duyên tu học nào thù thắng hơn. Đây là cảnh giới thù thắng nhất trong tất cả cảnh giới của mười phương chư Phật. Nếu nói cõi nước của mười phương chư Phật, phải nói phước báo, thọ dụng nhiều hơn thế giới Cực Lạc rất nhiều lần. Nói tu học, từ cảnh giới tu học của phàm phu mà nói, thì tất cả cảnh giới của mười phương chư Phật đều không bằng thế giới Cực Lạc. Đạo lý này quý vị nên hiểu rõ. Giống như đó là một trường học giáo dục rất tốt. Cuộc sống thọ hướng đầy đủ thì chưa chắc bằng những nơi khác. Tại sao tất cả chư Phật khuyên chúng ta đến thế giới Cực Lạc, không khuyên sanh đến những cõi nước của chư Phật khác? Đạo lý là ở đây. Những cõi nước khác của chư Phật, mặc dù phước báo lớn, chúng ta không có phước báo lớn như vậy. Muốn đi, không những không đi được, mà phước báo đó cũng không hưởng được, không có phước. Cho nên phải học trước đã. Sau khi thành tựu thì tự tại thọ hưởng ở mười phương cõi Phật. Một thành thì tất cả thành. Chúng ta nên hiểu rõ chân tướng sự thật này. Nhất định tâm ở thế giới Tây phương Cực Lạc. Hoa Nghiêm đến cuối cùng cũng là mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát hướng dẫn về Cực Lạc. Duyệt ý hải âm phạm vương là từ pháp môn này mà minh tâm kiến tánh, tu hành chứng đắc quả vị. Trường Hàng chúng ta nói đến chỗ này, tiếp tục xem kệ tụng phía dưới. Dĩ thời thi khí đại phạm vương, thừa Phật uy lực phổ quang nhất thiết, phạm thân thiên, phạm phụ thiên, phạm chúng thiên, đại phạm thiên chúng. Nhị thuyết tụng ngôn. Phía trước kệ tụng là lễ tiết của nó. Trong Kinh Phật nói, nói kệ nghi chính là lễ tiết mà hiện tại thường nói. Những người này lễ tiết đều rất chu đáo. Điều này chúng ta cần học tập. Cho dù một người không hiểu lễ nghi, không có học qua lễ nghi, thấy hình ảnh lễ tiết, họ cũng sinh tâm hoan hỷ. Từ đó có thể biết, lễ nghi chính là biểu hiện bên ngoài của tánh đức. Xử sự đối nhân tiếp vật sao không lễ phép được? Rất tiếc hiện nay nhiều người không học lễ tiết, không hiểu lễ tiết, cũng không có người dạy. Nhưng mà lễ tiết trong xã giao lại vô cùng quan trọng. Hiện tại tiếp nhận giáo dục lễ nghĩa có thể chỉ có những nhà ngoại giao. Khi làm ngoại giao phải tiếp nhận huấn luyện, có thể trừ điều này ra. Quý vị muốn đi đến xem những nơi có học lễ tiết đã không còn nữa. Không giống như trước. Trước đây, một số lễ tiết căn bản ở nhà có cha mẹ dạy, lên lớp có thầy cô. Đây là một môn học vô cùng quan trọng của trường. Nhưng rất tiếc, bây giờ đã bỏ rồi. Đầu năm Dân Quốc, lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng tôi cũng không học qua. Tôi có thấy một cuốn sách, sách tiểu học. Những sách tiểu học này có môn học tu thân. Sách này tôi có thấy. Khi tôi đi học thì đã thay đổi. Tu thân đã không còn nữa, đổi thành công dân. Khi tôi học tiểu học, giống như lớp 1, lớp 2, có sách công dân. Khi đó tôi nhớ năm đầu tiên học, hình như có 6 môn. Trong đó có môn công dân. Nhưng hình như khi tôi học đến lớp 5, 6 của tiểu học, công dân không có, lại đổi nữa, thành xã hội. Càng thay đổi càng không giống. Thực sự, ngay cả những lễ tiết làm người căn bản đều không được coi trọng. Bây giờ không biết sách tiểu học có những môn nào. Trước kia, tôi ở Đại Trung, thầy Lý rất từ bi, thấy những hiện tượng này. Thầy đào tạo cũng là một lớp học kinh, cũng gần giống với lớp mà hiện tại chúng ta đào tạo. Đào tạo một đoàn người hoằng pháp. Người hoằng pháp không thể không hiểu lễ tiết, cho nên biên soạn cuốn Thường Lễ Cử Yếu. Quyển sách nhỏ này truyền đi rất nhanh. Tôi cũng in ra nhiều lần. Hiện tại, một số đồng tu vẽ thành tranh. Vẽ tranh màu. Quyển sách này không nên xem nhẹ. Lễ tiết căn bản. Nếu không hiểu, dù đức hạnh tốt đến đâu, học vấn giỏi đến đâu, đối với xã hội, đối với chúng sanh, dù nhiệt tình đến đâu, quý vị tiếp xúc với mọi người, họ đều không thích. Như vậy có phương pháp gì? Muốn giúp người khác cũng không được. Lễ tiết không thể không hiểu. Lần này tôi đem lễ ký Thanh Hoa Lục in 1 vạn cuốn. Quý vị mỗi người 1 cuốn. Đây là lễ tiết của Nho gia. Khoa mục thứ nhất trong 4 khoa mục. Khổng Tử dạy đầu tiên là đức hạnh. Thứ hai là ngôn ngữ. Thứ ba là chính sự. Thứ tư là văn học. Khi trước, tôi theo học với thầy Lý Bỉnh Nam. Thầy Lý áp dụng cuốn Ngũ Chủng Di Quy do Trần Hoàng Mưu viết vào Triều Thanh. Là môn học chủ yếu của chúng tôi. Ngũ Chủng Di Quy thư cục của Trung Hoa Quy vào trong Tứ Khố Bị Yếu. Bởi vì sách này có bản quyền, chúng ta không thể lưu thông. Tôi đã mua không ít sách của Thư cục Trung Hoa, đại khái cũng mua mấy chục bộ. Những năm qua ở Đài Loan, học sinh trong thư viện của tôi, mỗi người đều có một bộ. Có đọc chăng? Có làm theo chăng? Đó chính là việc của mỗi người. Hiện tại, tôi đang tái bản Lễ Ký Thanh Hoa Lục rất hay. Có thể nói là những phần quan trọng trong lễ tiết đều nằm trong này. Mặc dù là lễ tiết xưa, nhưng tinh thần vẫn còn tồn tại. Chúng ta sau khi hiểu rõ, thực hiện trong cuộc sống, tự nhiên biết phải làm như thế nào. Thực tế những tình tiết này không ngoài những vấn đề, đặc biệt là dân tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, họ có lễ tiết khác nhau, chúng ta không biết phải hỏi. Quý vị hỏi thông suốt rõ ràng, tinh thần này sẽ dung hợp trong sự tướng, nhất định được mọi người yêu quý, được hoan nghênh. Thì chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người dễ dàng hơn. Những lễ tiết nhỏ trong kinh điển thường thấy, quý vị xem, lễ tiết này trong đại hội, họ báo cáo tâm đắc tu học của mình. Kệ tụng này, một mặt là tán thán Phật, một mặt là nói tâm đắc tu học của mình. Trước khi trình bày, thừa oai lực Phật, khiêm cung, khiêm tốn, cung kính, không dám nói mình có trí tuệ, không dám nói mình tu học có công phu, có thành tựu, Phật lực gia trì. Chúng ta mở kinh ra, có thể hiểu rõ, còn có thể nói một tí, là mình có năng lực chăng? Do mình có trí huệ chăng? Không phải Phật lực gia trì. Đúng vậy. Nếu không được Phật lực gia trì, kinh này làm sao hiểu thông suốt? Làm sao nói ra được? Hiện nay với địa vị phàm phu của chúng ta, không cần tam bảo gia trì, làm sao có năng lực này? Pháp Thân Đại Sĩ vừa mở miệng nói đều phải cầu Phật gia hộ. Cho nên chúng ta xem Cổ Đức Chú Thích Kinh, vừa mở kinh ra phía trước đều có kệ tụng cầu chư Phật gia trì. Người hiện đại rất ít xem chú sớ, cho là mình giỏi, không cầu chư Phật gia trì, vẫn có thể giảng kinh thuyết pháp. Cổ Đức không như vậy. Quý vị thấy Cổ Đức vừa mở kinh nhất định có 4 câu hoặc 8 câu kệ tụng cầu chư Phật gia trì. Tôi đã từng nói với chư vị, chúng ta những người học giảng kinh không có trí tuệ, không có năng lực, Cách duy nhất là cầu Phật gia trì. Cho nên trước khi giảng kinh, lạy Phật ba lạy, cầu Phật gia hộ. Không giống với người khác lạy Phật. Cảnh giới của tâm hoàn toàn khác nhau. Không những cầu Phật gia trì mình nói không sai, còn phải cầu Phật gia trì cho người nghe, làm cho họ sanh tâm hoan hỷ, có thể nghe hiểu. Chúng ta không thành tâm thành ý, thì buổi giảng kinh này có giảng tốt chăng? Quý vị lên bục giảng kinh lạy ba lạy là ý này phải không? Tôi thì không biết. Sau khi giảng xong, chúng ta lạy ba lạy là cảm kích. Cảm ơn chư Phật Như Lai gia trì. Pháp hội này viên mãn. Pháp hội này cho dù là 1 giờ, 1 giờ rưỡi, 2 giờ, pháp hội này viên mãn. Tâm chân thành, tâm cung kính. Đây mới thực là cúng dường. Dựa vào đó mà tu hành là cúng dường chư Phật Như Lai. Chúng ta tận tâm, tận lực với trách nhiệm, 1 giờ cũng không sơ suất. Cúng dường thính chúng, cúng dường chúng sanh. Ở đây thừa oai lực Phật. Câu này là cầu Phật gia trì. Phía dưới phổ quang nhất thiết phạm thân thiên. Có một số kinh điển gọi là Đại Phạm Thiên, phía sau cũng có nhất thiết phạm thân thiên. Câu này là nói chung, phía sau là nói riêng. Nhất thiết phạm thân thiên chính là nói phạm thiên. Phạm thiên có phạm phụ thiên, phạm chúng thiên, đại phạm thiên. Đây là ba cõi trời sơ thiện. Phạm chúng thiên ví như người dân bình thường. Nhân dân của Đại Phạm Thiên. Phạm phụ thiên là làm quan, là một số quan viên. Đại Phạm Thiên Vương là quốc vương. Trong hội Hoa Nghiêm, chúng ta biết mỗi một đoàn thể với số người không thể đếm hết. Họ không phải là một thế giới vô lượng vô biên mười phương cõi Phật. Sơ thiền thì không biết là có bao nhiêu. Trong này có Đại Phạm Thiên chúng, giống như là vua. Rất nhiều vua đều đến tham gia, không phải là một. Trong đoàn thể này là Thiên Vương, giúp đỡ Thiên Vương. Giúp đỡ Thiên Vương là một số phạm phụ thiên. Giúp đỡ Thiên Vương giống như ngày nay là bộ trưởng, tỉnh trưởng, huyện thị trưởng. Phạm chúng chính là dân chúng. Phổ quán. Phổ là dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng quán sát họ. Ý nghĩa này, quan sát chính là tượng trưng. trình bày những tâm đắc trong quá trình tu học, quan tâm đến tất cả thính chúng, không bỏ sót một ai. Quý vị nghĩ xem ý nghĩa này. Họ có được sự hân hoan của thính chúng chăng? Trong nghiên cứu cách giảng dạy nội điển nói, sau khi lên bục giảng, trước khi thuyết pháp, nên xem tất cả hội trường, tất cả mọi người. Điều này biểu thị cảm giác thân thiết. Cho nên ngồi trên bục giảng không thể nhắm mắt. Nếu như vậy, thính chúng sẽ nói, pháp sư này thật ngạo mạn, rất coi thường chúng ta. Quý vị thấy, không thèm nhìn ai. Xã hội ngày nay với ngày xưa khác nhau. Ngày xưa nhắm mắt thì được. Pháp sư này có đạo hạnh, có thiền định, như như bất động. Quý vị xem, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Là xã hội trước, xã hội này không được. Xã hội này, nếu quý vị không nhìn họ, họ nói mình khinh thường họ. Cho nên, Pháp Đại Thừa, Đại Thừa chính là ngày nay nói dân chủ tự do khai phóng. Đây không phải Tiểu Thừa. Chúng ta ngày nay, trong bất cứ trường hợp nào, đối diện với chúng sanh thời hiện đại, chỗ vừa nói là Phật Pháp Đại Thừa. Lễ tiết này nên hiểu. Trong đoạn này, một hàng rưỡi này là xuyên suốt 10 vị Phạm Vương. Mỗi vị phía trước đều có, nhưng đã lược bỏ đi, chỉ ở mỗi đoạn một nói ra. Lúc đó thì khí Đại Phạm Vương. Phía sau, như bài thứ hai, Huệ Quang Phạm Vương cũng lặp lại như vậy. Nên cộng thêm một câu này, lúc đó Huệ Quang Phạm Vương thừa oai lực Phật quán sát tất cả, cũng là câu này. Phần sau lược bỏ đi. Lễ tiết mà mỗi một người trình bày đều giống như vậy. Đây là một loại, chỉ là tự thuật của vị đầu tiên. Phía sau đều lược bỏ. Chúng ta nhất định phải hiểu. Chú giải thì không cần nói, chư vị xem thì được rồi. Chúng ta xem tán tụng của họ. Phật thân thanh tịnh thường tịch diệt, quang minh chiếu diệu biến thế gian, vô tướng vô hành vô ảnh tượng, thí như không vân như thị kiến. Chú giải của Đại sư Thanh Lương. Trong này có 10 bài kệ. Đây là bài thứ nhất. Pháp thân. Câu đầu tiên trong 4 câu là Pháp thân phổ biến đạo tràng. Câu thứ hai, trí quang thuyết pháp. Câu thứ ba, hành tịnh vô nhiễm. Cuối cùng là ví dụ. Trong phần đắc pháp ở trường hàng, chúng ta nói rất chi tiết. Trong kệ tụng lại trùng lập một lần nữa, làm tăng thêm ấn tượng của chúng ta. Cũng là khuyên chúng ta nên y giáo phụng hành. Phật thân, Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói đến Pháp thân. Không dùng Phật thân, bởi vì Phật ở đây là Pháp thân Phật. Thanh tịnh thường tịch diệt. Pháp thân biến khắp nơi. Pháp thân là thể. Pháp thân chính là pháp tánh. Pháp tánh chính là nhất niệm. Hai từ nhất niệm không dễ hiểu. Kinh Di Đà nói nhất tâm cũng không dễ hiểu. Bởi vì tư tưởng chúng ta rơi vào chấp trước. Có một niệm thì nghĩ đến hai niệm, rồi đến ba niệm. Tôi nhất tâm niệm Phật, cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà. Đây chính là nhất tâm niệm Phật, phải chăng? Có một niệm suy nghĩ chăng? Một niệm suy nghĩ này là sai rồi. Đã rơi vào ý nghĩa thứ hai, là không thanh tịnh, không phải pháp tịch diệt. Phải hiểu một niệm chắc chắn là thanh tịnh thường tịch diệt. Đó mới là một niệm, mới là nhất tâm, là bản thể của tất cả pháp. Tất cả pháp đều dựa đó mà biến hiện ra. Một niệm chính là tự tánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn dạy chúng ta, nơi mắt gọi là kiến tánh, nơi tai là văn tánh, nơi thân là giác tánh. Dùng bốn từ kiến văn giác tri này để hiển thị tự tánh. Nơi ý gọi là tri. Căn tánh của sáu căn vốn dĩ không nhiễm ô, vốn dĩ không mê muội. Nó là chánh giác. Mê là gì? Là vọng thức. Cho nên tánh gọi là chân tánh, thức gọi là vọng thức. Thức là hư vọng, không phải thật. Tánh mới là chân thực. Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tính Luận nói, bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Bổn giác chính là nhất niệm tự tánh. Tôi nói một lần nữa, mọi người dễ hiểu hơn căn tánh của sáu căn. Bổn giác vốn có. Bất giác là gì? Bất giác chính là ý thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức biến thành thức. Thức chính là bất giác. Bất giác vốn không. Nỗi khổ của chúng ta chính là bất giác. Bổn giác không thể xuất hiện. Bổn giác có khởi tác dụng chăng? Mỗi niệm đều khởi tác dụng. Nếu bổn giác không khởi tác dụng, mắt của bạn có thể nhìn thấy cái gì? Tai có thể nghe chăng? Có thể thấy, nghe, quan sát đều là bổn giác khởi tác dụng. Nhưng quyền của bổn giác trước đây đã bị cướp đoạt. Mặc dù khởi tác dụng nhưng không thể làm chủ nó. Thức thứ sáu làm chủ. Thức thứ sáu là gì? Phân biệt chấp trước. Ngã chấp. Ngã ái. Ngã tham, ngã mạn. Làm chủ. Nó làm chủ nên mới đem nhất chân pháp giới chuyển thành lục đạo luân hồi. Thành thực mà nói, không có lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là do chấp trước của chúng ta biến hiện ra. Đây là điều mà Thế Tôn nói: tất cả pháp từ tâm mà sanh. Trong vọng tưởng của quý vị biến hiện ra cảnh giới không thật. Chúng ta chỉ quanh quẩn trong này, tạo ra biết bao nhiêu khổ. Cái gì cũng không thỏa mãn. Cảnh giới của thân tâm cũng vậy. Đạt được điều gì? Trong Phật Pháp nói, chỉ có nghiệp đi theo mình. Thức A-lại gia nói không chuyển. Vô lượng vô biên chủng tử nghiệp chứa trong này. Đây là tạo nghiệp. Cho nên sau khi mê, chúng ta làm gì? Tạo nghiệp. Tạo ra vô số nghiệp. Chịu quả báo cũng vô tận. Làm những việc này, chư Phật Bồ Tát thấy được điều này, cho nên nói là người đáng thương. Bởi vì trong suy nghĩ mà tạo nghiệp và người thọ quả báo đều là giả, không phải thật, cho nên mới gọi là đáng thương. Nếu là thật thì không thể gọi là đáng thương, là giả. Giống như một người khi ngủ gặp ác mộng, trong mộng gọi lớn tiếng, khổ không thể nói, nằm mộng không phải thật. Năng tạo và sở tạo đều là giả, đây thật là đáng thương. Gọi họ thức dậy, tỉnh dậy thì không có gì, họ giác ngộ rồi. Chúng ta thì nằm mộng trong lục đạo thập pháp giới, đều không tỉnh lại, đây là việc phiền phức. Giáo huấn của chư Phật Bồ Tát không ngoài việc đánh thức ta từ trong mộng tỉnh lại. Tỉnh lại rồi thì quý vị là chư Phật Bồ Tát, là pháp giới nhất chân. Điều này là từ trong ví dụ mà nói ra. Cho nên chúng ta nên biết, sáu căn là thanh tịnh, sáu căn là tịch diệt. Thanh tịnh, tịch diệt là bản năng của chúng ta. Tại sao không thể phục hồi? Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, còn khởi động niệm. Thuận theo ý của chính mình. Các vị biết, không phải thuận theo tánh của chính mình. Thuận theo ý của chính mình, khởi tham ái. Không tuân theo ý. Quý vị suy nghĩ, không thuận theo ý của mình thì vẫn là ý. Theo suy nghĩ không thích của mình thì khởi sân hận. Ý quản lý, ý làm chủ. Thuận thì ý làm chủ, không thuận thì ý vẫn làm chủ. Mình và chư Phật Bồ Tát khác nhau ở chỗ nào? Phật Bồ Tát thuận tánh. Mắt thấy, sắc tùy thuận kiến tánh. Tai nghe, âm thanh thuận theo văn tánh. Tâm đó của họ là thanh tịnh, thường tịch diệt. Chúng ta khác với chư Phật Bồ Tát là khác chỗ này. Đây là chúng ta nói, chúng ta sử dụng tâm sai. Thuận theo tự tánh, nhất niệm tự tánh, vô tướng, vô hành, vô ảnh tượng. Thật sự là vô tướng chăng? Tướng mà vô tướng. Không phải là vô tướng thật sự. Có tướng, tướng là huyễn tướng. Có hành chăng? Có hành, hành là huyễn hành. Mộng huyễn, bào ảnh. Hiện tướng không chấp tướng. Hiện hành không chấp trước hành. Họ ở trong hành tướng không phân biệt, không chấp trước, không vọng tưởng. Tương ưng với thanh tịnh thường tịch diệt. Đây chính là sự sự vô ngại mà Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta. Vô ngại là gì? Vô ngại thanh tịnh thường tịch diệt. Thanh tịnh thường tịch diệt không ảnh hưởng đến sự phát triển của hiện tượng vạn vật. Không ảnh hưởng đến hiện tượng vạn vật. Không chướng ngại thập pháp giới. Không ảnh hưởng đến lục đạo tam đồ. Lục đạo tam đồ là tướng không có thật. Từ đó có thể biết tất cả chướng ngại từ đâu mà phát sinh. Từ trong ý thức mà sinh ra. Cũng là nói, từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra. Đây mới thực sự sản sinh chướng ngại. Với tự tánh không tương ưng. Không tương ưng chính là chướng ngại. Nếu tương ưng, với tất cả hiện tượng thì giống như trong kinh Pháp Hoa nói, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không cái nào không phải là thanh tịnh thường tịch diệt tướng. Trong địa ngục A Tỳ, vạc dầu hầm lửa đều thanh lương tự tại. Ai có thể hiểu được? Chư Phật và Pháp Thân Đại Sĩ mới hiểu rõ. Từ đó có thể biết biển lửa của địa ngục, tất cả những thống khổ đó, những công cụ tra tấn, đau khổ vô cùng cực, từ đâu mà có? Vọng tưởng biến hóa ra. biến hiện ra hiện tượng này, nếu tương ưng với vọng thức thì phải chấp nhận những điều này. Nếu tương ưng với tánh đức ở trong hiện tượng này, cảm thọ của quý vị là thanh lương tự tại. Cho nên cảm nhận không giống nhau. Thanh lương tự tại là chánh thọ. Khổ vui buồn ghét bỏ không phải là thọ bình thường, không phải chánh thọ. Trong chánh thọ không có khổ vui buồn ghét bỏ. Đặc biệt là từ xả. Khổ vui buồn ghét bỏ dễ hiểu, xả không dễ hiểu. Xả là gì? Thọ mà không thọ mới là xả. Sau đó quý vị mới lĩnh hội được. Tạo ra nghiệp địa ngục, chịu các loại khổ báo trong này, chúng ta nghe nói, quý vị thấy rồi. Chư Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy, sử dụng phương pháp này dạy chúng ta. Bồ Tát vào địa ngục có thực sự chịu khổ không? Không có. Họ đã rời xả thọ. Chúng ta mới có thể lãnh hội một được cảnh giới trong cuộc sống của họ. Câu thứ hai là quang minh chiếu diệu biến thế gian. Vì tất cả chúng sanh mà thị hiện đều là quang minh chiếu rọi, biến mãn khắp thế gian. Hôm nay chúng ta gọi là mọi lúc mọi nơi. Gian là chỉ nơi chốn, thế là thế gian. Mọi lúc mọi nơi, không chỗ nào là không biến mãn. Ở nơi nào? Trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, tất cả chúng sanh mà sáu căn tiếp xúc, là hoàn cảnh sống của chúng ta. Chúng ta hôm nay nói là hoàn cảnh của người và việc. Tất cả vô tình chúng sanh, hoàn cảnh vật chất trong cuộc sống chúng ta, tất cả hoàn cảnh người và việc và hoàn cảnh vật chất của chúng ta đều là Phật Như Lai, quang minh chiếu diệu. Nếu quý vị nghĩ đây là phàm phu, tạo tác tội nghiệp, quý vị vĩnh viễn không thể nhập vào cảnh giới của Phật. Nhất định phải thay đổi quan niệm sai lầm của mình. Sự thật là như thế nào? Chỉ có tôi là phàm phu, tất cả mọi người đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Tất cả mọi vật cũng đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Lời tôi nói với quý vị là thật. Đây là lời chư Phật nói. Khi tôi mới học Phật thì không hiểu, bây giờ mới hiểu rõ. Sự thật là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Làm sao biết được? Nhất niệm tự tánh. Tất cả cảnh giới đều là tướng phần của nhất niệm tự tánh. Tánh tướng giống nhau, là một thể. Họ làm sao không phải là chư Phật Bồ Tát thị hiện? thì hiện tất cả cảnh giới từ chánh diện hay tiêu cực dạy cho tôi. Ân huệ và uy lực đều có lợi ích. Học phải từ đây mà quan sát, từ đây mà lĩnh hội, sẽ khai thông trí huệ của quý vị. Quý vị đối với tất cả chúng sanh, bất luận là người tốt hay người xấu, đều dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, chân thành, cung kính đối đãi họ. Phàm phu, học sinh, người tu hành chính là bản thân mình. Trong kinh này, thiện tài đồng tử thị hiện như vậy. Làm tấm gương cho mọi người xem. Chỉ có tôi là phàm phu. Trừ tôi ra, toàn bộ đều là chư Phật Bồ Tát. Thị hiện dạy chúng ta. Như vậy, làm sao không thành tựu được? Thiện tài đồng tử trong một đời thành Phật, không cần đến đời thứ hai. Làm sao thành Phật? Là quan niệm này, là quan niệm chính xác, trì kiến của Phật. Quan niệm của chúng ta là sai lầm. Quan niệm phàm phu của chúng ta phân biệt Phật, Bồ Tát, chúng sanh, thiện, ác. Mỗi ngày đều từ đây mà khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, ngày nào chúng ta mới có nhập môn? Mới có thể thấy được chân tướng sự thật. Năm 53 tham vấn quá hay, là phương pháp tốt nhất trong một đời tu hành chứng quả của chúng ta. Trong tất cả cảnh duyên, một sợi lông cũng không nhiễm trước. Chúng ta thấy Ngài tham vấn, sau khi tham vấn xong, khóa cuối cùng, liễn đức lễ từ. Lễ từ, từ chính là không tiêm nhiễm, không nhiễm. Nghịch cảnh không nhiễm, thuận cảnh không nhiễm. Không nhiễm gọi là từ. Lễ là cung kính. Thuận cảnh, nghịch cảnh, người tốt, người xấu, bình đẳng cung kính, tuyệt đối không nhiễm trước. Ý nghĩa biểu pháp này rất thâm sâu. Nếu chúng ta chịu học, trong một đời không có chuyện không thành tựu. Chúng ta là tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh. Phẩm vị vãng sanh của quý vị sẽ tăng cao. Cho nên phải hiểu câu này: quang minh chiếu diệu biến thế gian. Nhấn mạnh ở chữ biến. Vô tướng, vô hành, vô ảnh tượng. Tướng mà không tướng, hành mà vô hành. Tức ảnh tượng mà lìa ảnh tượng. Lìa là không phân biệt, không chấp trước. Làm sao có thể lìa? Bởi vì tướng này là giả. Thời gian tồn tại rất ngắn. Lần trước tôi dùng tốc độ của ánh sáng giải thích. Thời gian tồn tại của nó còn ngắn hơn một phần tỷ giây. Nó không thật. Hiện nay chúng ta thấy tướng phận là gì? Là tương tục tướng. Sát na tương tục, không thấy được chân thật. Tướng chân thật quý vị phải biết, không sanh không diệt. Sanh diệt đồng thời. Giống như không tồn tại vậy. Cuộc sống hôm nay của người thế gian, việc cấp bách có rất nhiều. Tâm vướng bận bất khả đắc, tự tướng vướng bận cũng bất khả đắc, chẳng phải rất oan uổng ư? Tâm của chư Phật Bồ Tát vĩnh viễn thanh tịnh tịch diệt. Họ đối với chân tướng sự thật thông suốt rõ ràng. Câu cuối cùng, thí như không vân. Không là hư không, vân là mây. Hai từ này chính là mộng huyễn bào ảnh mà trong Kinh Kim Cang nói. Như thị kiến chính là ưng tác như thị quán. Quý vị mới thấy được chân tướng các pháp, thật sự thấu triệt vũ trụ nhân sinh. Thấy rõ chân tướng sự thật, quý vị nghĩ xem, bản thân còn phân biệt chấp trước không? Còn khởi vọng tưởng không? Còn phân biệt chấp trước, chưa trông thấy, trông thấy thì không có rồi. Đây là Phật tri kiến. Đây là nhập Phật tri kiến. Nhập Phật tri kiến tức là thành Phật. Tuy không phải là Phật viên mãn, cũng là phần chứng Phật. Phần chứng Phật chính là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Hôm nay thời gian đến rồi. Thôi nói đến đây vậy.